Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã thọ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót ra nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian.
Việt Nam tôi đỏ của Việt Cang, mà bài hát đó đó là theo mấy anh em mà đứng ra tổ chức là nó tiêu biểu cho một cái lòng yêu nước tuyệt đối của người Việt. Và cái bài hát đó nó cũng đã khơi dậy cái lòng yêu nước của rất nhiều người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại. Do đó cho nên là anh em mới dùng cái bài hát Việt Nam tôi đâu làm tiêu đề.
Thưa anh thân trọng ái, từ lúc nào thì anh em trong nhóm của anh quyết định tổ chức buổi văn nghệ Việt Nam tôi đâu và lấy tên của bài hát của Việt Khang làm chủ đề cho cái buổi văn nghệ của mình?
Thật ra cái người mà có ý định là muốn tổ chức một cái đêm nhạc để quyên một số tiền ít nhiều gì đó giúp cho Việt Khang đó, thì cái người đầu tiên mà có cái ý là một trong những cái anh người trẻ mà cũng sinh hoạt trong cộng đồng rất nhiều, đó là luật sư Nguyễn Toàn, là phó thị trưởng Bank Thao, rồi cùng với một số anh em như nếu mà chị đi sinh hoạt với trung tâm với cộng đồng nhiều đó thì sẽ thấy những anh em mà hay chụp hình quay phim hoặc viết bài, thì mấy anh em đó mới họp thành một cái nhóm gọi là Hội Nhà báo Độc lập. Và bởi vì tất cả những anh em mà trong cái số ở bên Hội Nhà báo Độc lập thì có nhiều anh em đã có dịp nói chuyện với biết với gia đình Việt Khang, cho nên biết anh là khi mà đi vô tù thì trong cái khoảng thời gian ở tù cũng như thời gian bây giờ, nói chung là vấn đề tài chính nó rất là khó. Tuy nhiên cái khó của anh em chúng tôi đó là dĩ nhiên mình làm như vậy đó thì không khéo, nếu mình không khéo thì mình gửi tiền về cho Việt Khang thì không khéo là sẽ làm cái khó khăn cho anh ta. Nhưng mà anh em thì cũng có nhiều cái cách để mà sắp xếp chuyện đó, cho nên là chúng tôi mới quyết định, sau khi Việt Khang ra tù thì chúng tôi mới quyết định là tổ chức cái đêm nhạc về Việt Nam tôi đâu.
Tức là cái ý định mà muốn giúp đỡ Việt Khang tức là đã có từ lâu rồi, nhưng mà bởi vì thời gian Việt Khang còn ở trong tù, vẫn còn trong bàn tay của chính quyền Cộng sản, thì là các anh nghĩ sợ rằng bất cứ sự giúp đỡ nào có thể bị là dùng làm cái cớ để mà gây thêm khó khăn cho Việt Khang, cho nên bây giờ mới quyết định khi mà Việt Khang được ra tù.
Cái ý định đó nó có từ năm trước, năm ngoái, trong khi Việt Khang vẫn còn ở tù. Và anh em nghĩ là nếu mình làm cái gì để nữa đó, thì nó có thể gây cái trở ngại cho cái vấn đề tù tội của Việt Khang hiện giờ. Do đó cho nên chờ anh ta được hết hạn tù, được trả ra tự do ra ngoài, thì lúc đó anh em mới bắt đầu làm.
Thưa, có nhiều người có thể là biết Việt Khang là tác giả của bài hát Việt Nam tôi đâu, có người biết là anh đã bị tù chỉ vì sáng tác một bài hát yêu nước. Nhưng mà cái hoàn cảnh khó khăn của Việt Khang như thế nào thì chắc nhiều người không biết. Thì anh có thể vui lòng nói qua một chút thì cái hoàn cảnh khó khăn của Việt Khang như thế nào để mà các anh có ý định giúp đỡ Việt Khang?
Nói về nếu như mình hiểu hết cái hoàn cảnh khó khăn của Việt Khang thì thật ra cá nhân của Ái cũng không hiểu hết. Nhưng mà cũng có một cái cơ may là Ái có quen một anh ở trong ban nhạc The Phoenix. Ban nhạc mà do anh Hoàng Phụng, con của nhạc sĩ Hoàng Liêm đứng đầu đó. Thì cái anh đó, anh Minh, anh là chơi trống trong ban nhạc này. Thì anh Minh là một trong những bạn học thời trung học với Việt Khang. Và anh Minh cũng cùng Việt Khang ở trong một ban nhạc, cũng từng đi biểu diễn khắp nơi ở Việt Nam trước khi anh Minh đi qua Úc. Thì anh Minh cho biết là khi Việt Khang vô tù đó, thì người vợ của ảnh cũng vì gốc gác như thế nào ở ngoài Bắc, cho nên là cũng sợ liên lụy, cho nên vợ của ảnh cũng bỏ ảnh ra đi, chia tay. Thì như tất cả chị cũng như tất cả thính giả của đài SBS đều biết, ở Việt Nam là không có một cái trợ cấp bất cứ về hình thức nào. Khi ảnh đi vô tù, lúc ảnh còn ở ngoài thì có một số tiền đi làm. Còn khi ảnh đi vô tù, rồi ảnh ra tù, rồi bây giờ á, như Việt Khang mà đi tìm một việc làm, thì thật ra có nhiều người muốn giúp, muốn nhận anh làm, cũng rất là ngại. Do đó cho nên là, nói tóm lại là, bây giờ anh hoàn toàn không có một cái income nào cả để mà cung cấp, để mà chi phí cho những cái căn bản tối thiểu của một con người hiện giờ.
Tức là hoàn cảnh của anh, sự yêu mến thì có, sự ngưỡng mộ cũng có, nhưng mà thực sự ra cái mưu sinh của mình thì mình tự vật lộn với mình. Và cái điều đó là một cái điều cũng không dễ dàng gì cho một người như Việt Khang, bởi vì anh Việt Khang vẫn còn bị quản chế. Thế thì quay lại cái buổi văn nghệ Việt Nam Tôi Đâu, thì các anh làm như thế nào để mà thu hút được nhiều người đến, để mà cùng cái tiếng nói của mình, để cùng giúp đỡ nhạc sĩ Việt Khang, thưa anh?
Thì cái hoạt động hôm đó thì thật ra là có một số anh chị em ca sĩ ở Sydney, tất cả đều đồng lòng hát, không có thù lao gì cả. Ban nhạc, ánh sáng, tất cả đều là làm giúp, không có lấy tiền. Rồi nhờ cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng thì mình cũng không phải trả tiền gì cả. Do đó cho nên là anh em chúng tôi mới quyết định là tất cả quý đồng hương đều được vô cửa tự do, và không có, sẽ có một số ghế ngồi, nhưng ai đến trước thì là ngồi trước, first in first serve. Và từ lúc dấy lên cái chương trình này, quảng bá trên một số mạng xã hội vân vân, thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của những vị thương gia trong cộng đồng của mình, những người professional. Và cho đến bây giờ thì từ 5 đồng cho tới 1.000 đồng thì chúng tôi cũng đã nhận được cũng khoảng trên 10.000, hứa là sẽ cho.
Tức là cái buổi văn nghệ đó là mình vào cửa tự do, rồi tùy theo cái lòng hảo tâm của những người tới tham dự là mình sẽ đóng góp để mà giúp đỡ nhạc sĩ Việt Khang.
Dạ, dạ. Hiện giờ thì chúng tôi có những người đã hứa cho rồi, lên danh sách rồi. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái bản danh sách để sẵn, rồi có những cái thùng quyên góp vào trong đêm văn nghệ.
Vâng.
Thì khi quý vị đến thì quý vị có thể tùy hảo tâm, tùy cái lòng của mình, tùy khả năng của mình, có được bao nhiêu thì mình cho bao nhiêu. Dạ.
Cái đêm văn nghệ cũng là một cái buổi để mình gặp gỡ trong cộng đồng với nhau, để gặp gỡ cũng trò chuyện. Thế thì những cái hoạt động văn nghệ ở trong đó để mà gắn kết mọi người với nhau là gì, thưa anh?
Dạ thưa, thì cái hoạt động văn nghệ thì thuần túy là mấy anh chị hát những bản nhạc chính của Việt Khang, ngoài bản Anh Là Ai, rồi Việt Nam Tôi Đâu, rồi anh Việt Khang có thêm mấy bài khác, rồi những bản nhạc đều liên quan tới đấu tranh, tới những cái vị anh hùng mà đã bỏ mình cho Tổ quốc. Rồi chúng tôi cũng có anh Nam Lộc ở từ Mỹ qua, ảnh không phải qua vì chương trình này, đi việc riêng của ảnh cũng, nhưng mà ảnh nói vì ảnh nghe chương trình này thì ảnh sẽ đến giống như một người thính giả, và trong đó ảnh cũng có nhã ý là ảnh sẽ lên sân khấu để mà trình diễn một bài hai bài gì đó giúp vui với tất cả quý vị đồng hương. Và chương trình thì bắt đầu vào 7:30, nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn là quý vị đồng hương đến sớm, có dịp trao đổi với nhau. Rồi tôi biết là chúng tôi nghĩ là mình tổ chức vào ban đêm trong cái giờ ăn tối, do đó cho nên là có một số anh chị em cũng đã chuẩn bị một số phần đồ ăn rồi bán với giá tượng trưng để cho quý vị có thể ăn rồi ngồi coi văn nghệ. Rồi sau chương trình chừng 13 tiết mục thì chúng tôi có cái intermission, thì quý vị cũng có thể gặp nhau, bạn bè nói chuyện, trao đổi với nhau. Và đồng thời cũng là cái lúc mà chúng tôi cũng đi đến gặp quý vị để xin thêm tiền.
Vâng, nghe rất là thú vị, một cái chương trình rất là có ý nghĩa, không những là một cái điểm vui cuối tuần cho quý đồng hương của mình, mà nó còn có ý nghĩa về cái tình đồng bào. Cũng chúc cho cái đêm văn nghệ Việt Nam Tôi Đâu của các anh thành công tốt đẹp. Cảm ơn anh cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ thưa, cảm ơn chị.
Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sông, người người cùng